Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nên hôm nay các bạn cũng vui một phần rồi. Mới có ngày thứ nhì thôi, chúng ta đã cảm thức được nhiều điều. Qua đêm tu thiền, nghe băng giảng, tâm thân thể thanh nhẹ, trìu mến, tự giải tỏa những sự phiền ưu trong nội tâm, hướng về Thượng Đế. Đêm đêm các bạn tu thiền là con làm việc cho Thượng Đế. Thượng Đế là người cha yêu nhân loại, muốn con tiến hóa. Mà chúng ta bằng lòng tiến hóa là chúng ta là quả quý của Thượng Đế, không có bỏ chúng ta đâu. Cho nên người tu vô vi đến lúc nghèo mạt không có tiền, nhưng mà tâm nó có nghĩ gì Thượng Đế, nó lo tu rồi nó cũng thoát. Nó cũng có sự giúp đỡ của mọi giới. Cho nên cái quyền năng cao cả của đấng tạo hóa của bề trên, người phàm mắt thịt không thấy. Tại sao ôm xác ôm nghiệp, quên sự thanh nhẹ vô cùng? Chúng ta tu xuất thanh nhẹ, bỏ xác bỏ nghiệp, chúng ta mới hòa đồng trong chân thức sáng lạng của Thượng Đế mà tiến hóa. Vui biết là bao nhiêu. Cho nên nhiều bạn nói ông Tám khổ lắm. Thế ông Tám một ngày cũng không nổi, bao nhiêu điện thoại, bao nhiêu thơ từ phải làm. Nhưng mà ông Tám vẫn vui, vì ông Tám được làm và được học, được tiếng. Được làm, được học là phải được tiếng, làm sao lại buồn? Chỉ có vui thôi, không có buồn. Chứ người có tinh thần phục vụ là người đó không có buồn đâu. Vui, tận tâm phục vụ mọi người là chỉ có vui thôi. Cho nên người vô vi có 10 điều tâm niệm, lúc nào cũng tận tâm phục vụ mọi người là chúng ta sẽ vui. Chúng ta không có mất gì hết. Từ cái manh áo, nhà ở cũng đấng tạo hóa cho. Sự sáng suốt, chúng ta phải tương hợp hội với sự sáng suốt của Thượng Đế là phục vụ mà thôi, thì chúng ta không có mất. Tận tâm phục vụ chúng ta không có mất gì hết. Tình thương giàu dạt xây dựng trong tâm thức của mọi người thì chúng ta không có mất. Cái người tu vô vi, khói VMP cũng vậy, đâu có phát đồng xu lương nào đâu, cắm đầu làm, tin nơi Thượng Đế, làm chuyện của Ngài, cho dân Ngài hưởng, thì Ngài sẽ thưởng tâm thức sáng suốt. Mọi người bằng lòng làm, mọi người vui, kết hợp điều lành trong xây dựng. Tâm thức chúng ta vui mới đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Cho nên anh em lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, không có bỏ dở cơ hội. Làm việc phục vụ như Thượng Đế thì chúng ta sẽ hưởng lương vô cùng của Thượng Đế. Đó là tâm sáng, trí sáng, tâm minh, nhận định rõ rệt mọi việc chúng ta làm trong tha thứ và thương yêu, quý thương muôn loài vạn vật. Khi chúng ta hiểu mình là chủ của một cái tiểu thiên địa là cơ hội lớn, không có phải nhỏ đâu. Chủ của tiểu thiên địa mới có quyền liên hệ với Thượng Đế được. Ông vua có một xứ nhỏ mà xuất hồn đi lên mới tìm ra ông chủ lớn. Chủ nhỏ, chủ lớn hòa hợp nhau là sức mạnh để cứu độ quần sanh. Tu khai triển trực giác của các bạn là vậy. Thực hành trong khai triển trực giác của các bạn. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này nó khác hơn tất cả mọi pháp, là giải ra để tự thức, tự cứu. Tại sao cứu không được? Vì nghiệp lực bao vây, âm u, trí không sáng, tâm không minh, cứu không được. Và chúng ta giải nó ra thì trí chúng ta sáng, tâm chúng ta minh, thì chúng ta hướng về thanh tịnh là tự cứu. Ai không thiếu nợ trong hội trường này? Ai không thiếu nợ từ nhiều kiếp rồi, bây giờ làm sao trả nợ? Phải giải nó ra, bừng sáng lên, tận độ quần sanh. Nghiệp của người tu còn nặng hơn người thế gian. Người hiểu phải giúp người không hiểu. Liên tục làm việc như vậy là mới trả hết nợ. Cho nên người biết kỹ thuật, yêu thương kỹ thuật, bằng lòng giúp những người không biết kỹ thuật, thì người biết kỹ thuật lúc nào cũng được người ta kính trọng và quý yêu. Chứ đừng nói tôi biết, thằng đó không biết, tôi thấy kệ nó chết, không được, giúp nó đi, cứu nó, đâu có sao. Người Mỹ hiện tại ở thế giới, chỗ nào cũng cơm ăn, đem cơm, đem gạo, đem lúa mì cho người ta, còn bị người ta chửi nữa, còn bị người ta bắn nữa chứ. Cái gương đó chúng ta thấy, nên học người Mỹ nhờ ai? Nhờ các cha, nhờ các nhà thờ đã khuyên dạy phải thực hiện bác ai cứu độ quần sanh. Cho nên người Mỹ đã dấn thân bất cứ chỗ nào kêu bằng nguy hiểm nhất trên đời này đều có mặt hết. Cái tinh thần đó vì niềm tin đối với Chúa mà thực hiện điều lành tại mặt đất. Cho nên họ đã xây dựng cơ sở ở đâu đó có trật tự. Cũng nhờ niềm tin của các gia truyền giáo và xây dựng cho tất cả mọi người mà họ không có cái pháp tu để mở tâm thức tự chủ mạnh như chúng ta. Chúng ta đi rõ ràng phần hồn lúc sống phải rời khỏi thể xác để học những cái gì tinh vi nhất của cả càn khôn vũ trụ, để hướng về siêu thức mà hành sự. Việc làm chúng ta khai thác cái tiểu thiên địa này nó không bị ô nhiễm, mà khai thác cái mặt đất này nó mới tạo ô nhiễm cho quần sanh. Cho nên những xứ sở văn minh về vật chất nó bị ô nhiễm là vì lòng tham của con người. Ai lại không thích tiền? Ai không tham làm việc? Tham làm việc thích tiền thì phải giấy đậm, tạo chất đốt nhiều, tạo ra thời tiết thay đổi bất ngờ, sức nóng vô cùng, tạo chỗ nào cũng bất an hết vì lòng tham của con người. Còn chúng ta tu ở đây là giết lòng tham, giết sự tham dục để cứu rỗi phần hồn, thì chúng ta không có ô nhiễm và xây dựng được trong tình thương thâm thiết tốt đẹp giữa trời và người. Tu nhiều chừng nào, hiểu mình nhiều chừng nấy, thấy mình ngu mình mới sửa, thấy mình khờ mình mới tiến. Chứ cho ta hay thì ta không bao giờ tiến, thấy ta ngu ta sửa, ta thiếu thốn ta mới lập lại trật tự quân bình của chính mình. Mà cái chánh là điện năng của cả càn khôn vũ trụ đang nuôi dưỡng con người, thanh khí điển hóa sanh vạn vật trên mặt đất này. Nếu không thanh khí, không có sanh khí điển thì không có hoa quả dạng vật, không có con người. Thanh khí điển là chủ chánh hóa sanh vạn vật tại thế gian này. Nhưng người phụ bạc vì nó lạc vô đồng tiền, xách một đồng tôi có thể mua 10 trái bom ăn không hết, tôi đem liền. Nhưng mà nó, khi mà nó thiếu thốn, nó có một cái bom nó quý lắm, biết ôm trái bom hung, hít cái mùi thơm ngọt của trời đất đã cấu thành. Lúc đó nó mới tỏa sáng trong tâm thức của nó. Cái quả thành này tốt đẹp do đâu mà có? Do nguyên khí của trời đất đã hình thành. Một cái cây, cây nó mới xuất phát ra cái quả, quả nó mới tỏa ra mùi thơm, biết là bao nhiêu. Cho nên những người thiếu thốn luôn luôn quý trọng vật chất. Người Trung Hoa đã qua nhiều cảnh thiếu thốn từ xa xưa, một sợi lông dịch họ cũng không bỏ, một cọng rác họ cũng không bỏ, vì thiếu mà họ phải giữ. Còn người sanh ra ở chỗ phong phú vật chất này là chỉ có liện thôi, không có biết giữ cái đó. Thành ra nhiều khi lên thì lên dữ lắm, kinh tế dồi dào, khi mà xuống là xuống ngộp luôn, thiếu mọi mặt. Xứ này ăn thịt, giết thú nhiều, nhưng một ngày nào bớt con thú rồi, không biết làm sao, còn loạn nữa, dễ loạn lắm. Thiếu ăn cũng có thể giết người để mà sống. Những cảnh đó hồi xưa ở Cao Cửu Long, ở Hồng Kông cũng đã có rồi. Giết người làm bánh bao bán, thiếu. Vì không có ăn cái đó, không có ấm áp. Cần phải ăn cái đó nó ấm áp. Vì chúng ta người tu, chúng ta ăn rau, ăn luồng điển tự nhiên của trời đất. Cơ tạng của chúng ta nó nhẹ, nó không có đòi hỏi nhiều. Thì cái ác ý không có nhiều. Thanh nhẹ hơn, dễ vui hòa hơn. Các bạn trước kia cũng là ăn mặn thôi, ăn thịt, nhưng mà ngày nay ăn chay rồi, các bạn thấy khỏe, thấy bớt nỡ nần trong tâm thức, trí óc nhẹ, vui, nghe đạo dễ hiểu hơn. Trước kia chúng ta thích nghĩa là đánh đập coi cho sướng vậy thôi, Chứ kỳ thật là hai bên cũng chết hết, không có bên nào sống đâu. Ghi chép lại anh hùng này, anh hùng kia, anh hùng nọ. Bây giờ chúng ta hỏi là anh hùng nó sao? Anh hùng nó chết mất rồi. Cái thằng bị đòn nó sao? Nó cũng chết mất rồi. Hai phần hồn nó cũng đang tìm đường tiến qua. Một là trở lại làm thú, hai trở lại làm người trong khổ cực, bần cùng vật chất, mà để hạ mình học nhẫn để tiến qua. Cho nên con người ở thế gian làm mẹ là chỉ học nhịn nhục thôi, không có làm gì hơn. Tôi sanh ra con vậy mà nó cãi thì tôi phải êm, chứ tôi không có cãi lại nó được. Nhịn nhục để tiến qua, nhịn nhục để lấy tâm từ bi độ cho con. Tu là tạo cái dù cho con hưởng. Tu hướng về thanh nhẹ là tạo cái dù cho các con hưởng. Người mẹ biết tu là tạo cái dù cho các con hưởng. Nó có những sự may mắn bất ngờ không có thể tưởng tượng được. Gia đình cha mẹ tu phát triển tâm thức thì nguồn sống lúc nào cũng đầy đủ, không có thiếu đâu. Mà nghĩ điều ác là hậu quả sẽ khổ vô cùng, không có tiếng nổi. Chúng ta đến đây là vui trong thanh tịnh, chứ không phải vui trong cãi vã. Chúng ta vui trong thanh tịnh để thấy cuộc sống thanh tịnh là giá trị hơn cuộc sống động loạn. Mà bằng lòng lui về thanh tịnh để tu tiến, kết hợp những nguồn sống tốt đẹp của trời Phật đã và đang hưởng tại một nơi siêu giác vô cùng tốt đẹp. Không có một người xấu, không có một cây méo, không có một cái suối nào mà không trong. Cái cảnh như vậy chúng ta nghĩ sao? Khi mà các bạn đến đó, các bạn sung sướng vô cùng. Không có một cây méo và không có một người xấu. Khi chúng ta cần thì ân sư sẽ đến nói chuyện với chúng ta, xây dựng chúng ta và đưa chúng ta tiến tới chỗ tốt, chỉ đường vạch lối rõ ràng. Ở đời mà mình đi một cái xã hội mà lạc đường, hỏi người ta dẫn đi, hỏi này ta còn dẫn cho tới nơi tới nhà nữa, mình còn mừng. Huống hồ gì trên kia người ta chỉ tới cái gốc gác nguồn sống của chính mình. Ân cần xây dựng khuyên giải cho chúng ta thấy rõ mới thôi. Thôi chỗ nào quý hơn? Chỗ đó là chỗ bất hoại. Chúng ta tu để tiến về phần hồn là tiến về chỗ bất hoại. Phần hồn chúng ta là vô sanh bất diệt. Tinh khí của cha mẹ có thể cấu trúc cái thể xác của chúng ta mà không có cấu trúc được phần hồn. Phần hồn chỉ có Thượng Đế mà thôi. Mà chúng ta tu để hiểu phần hồn, chúng ta mới thấy Thượng Đế là ai. Ngài đã làm được chúng ta ra, xây dựng được chúng ta ra. Mà chúng ta hiểu chúng ta thì Ngài sẽ giúp, sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa. Không bao giờ các bạn tu mà bị uổng công đâu. Cố gắng tu đi. Cho nên tôi đi đây đi đó để chi? Tôi mang một hình hài ở thế gian mà tu tiến được. Tôi bằng lòng đi một góc trời nào để nói chuyện cho tất cả mọi người nghe. Để họ thấy rõ. Ông này cũng người ta mà. Ông nói chuyện nhẹ quá. Khác hơn, mở tâm mở trí cho chính mình. Tại sao mình cũng có mắt mũi như ổng mà mình không có mở tâm mở trí mà mình còn cầu nhầu bực tức? Thấy cái khác đó mà so sánh mà hành. Rồi ổng nhờ cái gì mà ổng hành được? Ổng làm được những chuyện đó là ổng nhờ tu. Thì cái đường lối tu mà ông này không phải độc tài. Ông tu được bấy nhiêu đem ra bấy nhiêu cho mọi người cộng hưởng, chứ không phải là ràng buộc người ta phải theo ổng và đóng lệ phí cho ông sống. Không có vụ đó. Thì chúng ta thấy cái thức bình đẳng của trời đất đâu có đòi tiền ai đâu. Thì ông này ông tu theo đường của trời đất thì chúng ta cũng đi theo đường của trời Phật mà làm. Mà làm người nó xứng đáng là một con người có tình người rõ ràng. Xây dựng cho nhau, hỗ trợ cho nhau, giúp cho mọi người tự thức để tự cứu khổ ban vui cho mọi tâm thức sẵn có của chính họ. Điều cao quý nhất và khao khát nhất trên quả địa cầu này, con người muốn có sự yêu thương trong xây dựng. Vì nó không có có pháp. Có pháp rồi mà các bạn thiền rồi, được sự yêu thương của Thượng Đế xây dựng cho phần hồn tiến hóa thì vui sướng biết là bao nhiêu. Càng tu càng thấy chúng ta may mắn hơn, thấy chúng ta nhẹ nhàng hơn, thấy chúng ta sống sung sướng hơn, thấy chúng ta cái chuyện không bao giờ chúng ta suy tính được nhưng mà nó đến với chúng ta. Càng thấy mình bất tài, càng sửa nó mới càng tiến. Đừng thấy chúng ta tài mà không chịu sửa là chỉ có trục lùi thôi. Thấy chúng ta dở hơn người khác, thấy chúng ta yếu hơn đối phương, chúng ta mới tu tiến nhiều hơn. Đừng cho chúng ta là đầy đủ. Chúng ta khi mà chúng ta là đầy đủ là chúng ta sẽ bị hạ cấp, bị lệ thuộc bởi những cái ngoại cảnh, tạo sự đau khổ cho chính mình. Xây dựng được nội thức là hoàn toàn tự chủ, không thiếu thốn. Mọi người chúng ta bây giờ nghe tôi giảng nãy giờ đâu có ai thiếu cái gì đâu. Chúng ta có trời, có đất, có đạo. Đạo là phương pháp lập quân bình tâm thức của chính mình. Trời đất là cung ứng nguyên khí điển quang sáng tối để xây dựng thực phẩm cho chúng ta có cuộc sống, quần áo cho chúng ta mặc, nhà cửa chúng ta ở. Thượng đế đâu có bỏ chúng ta. Chính chúng ta là người bỏ Thượng đế mà thôi. Thượng đế không có bỏ chúng ta. Chúa không có bao giờ bỏ chúng ta. Đấng toàn năng không bỏ một ai. Nhưng mà người thế gian đã từ chối tạo khổ lấy chính mình, sanh ra độc tài, áp chế, thậm chí lập đạo, đạo này đánh đạo kia cũng là sai rồi. Chúa không có chủ trương điều này, mà người thế gian đã và đang làm điều này rất nhiều, tai hại vô cùng. Cho nên thiên cơ biến chuyển liền liền để những phần ác độc đó thấy họ bất lực, không làm gì đè bẹp được người dân. Thiên cơ biến chuyển một cơn bão là thấy bó tay rồi, chính phủ không làm được cái gì hết. Cho nên phải quy hàng, phải biết trời Phật mà sống, mới xây dựng được tình người cho chung. Đại sự chung là phải hiểu mình, hiểu họ mới tạo được đại sự chung. Không hiểu mình, không hiểu họ thì không làm sao tạo được đại sự chung. Đó. Nãy giờ nói nhiều rồi, em ả rồi, tâm thất vui, tâm thức vui rồi, bà con là một rồi, tình thương là một rồi. Bây giờ đặt thêm câu hỏi thắc mắc, tại vì ăn uống tùm lum cứ việc đặt đi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang, thì chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động luồng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên, nó hòa hợp với luồng điển càn khôn vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi, nhưng khi ngủ ngồi lưng cong, đầu quẹo, như vậy có tốt hay không?
Cho nên vô vi không có kêu người ta ngủ ngồi một cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ, mà cứ ngồi không ngay thẳng, bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được. Phải làm pháp luân thường chuyển cho cái nhâm đốc mạch tương thông, ngồi nhắm mắt là chiếp đi mấy tiếng đồng hồ thẳng chứ không có méo mó. Ngồi mà cứ méo mó ép sát mà tu như vậy cũng ngồi một cục thôi chứ không có phát triển về tâm thức được.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông?
Quán âm là nhìn, mà nhìn để thấy thì mới sửa được. Chúng ta tu đây đêm đêm chúng ta có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là chúng ta lên tới trung tâm bộ đầu rồi, sáng chúng ta nhìn lại sự sai lầm của mình, sửa để tu. Quán âm từ sự sáng suốt, thấy được sự tối tăm mới sửa tiến được. Chứ không phải chúng ta niệm quán âm được kêu bà quán âm, hợp tác với chúng ta. Không phải vậy. Bà có Quán Âm bà mới sửa được, người ta mới kêu bằng Quán Âm. Mà bây giờ chúng ta kêu bà lại giúp chúng ta thì sai rồi. Chúng ta phải Quán Âm sửa sự sai lầm của chính mình thì mình mới bừng sáng lên, hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Lúc đó mới kêu Bồ Tát. Xung quanh bao nhiêu sự hỗ trợ giải tiến và giúp đỡ cho chúng ta tiến qua.
Kính thưa thầy, thầy vừa giảng xong chữ Quán Âm và chữ Quán Thông là như thế nào?
Quán Thông là nhìn thấu triệt được. Quán Thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc, kêu bằng Quán Thông. Như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn, tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng Quán Thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta, chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt, tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe, vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui, thì tôi muốn nói chuyện nữa. Nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh độ trùng tiên trùng hạnh. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chữ Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Như vậy trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền nhắm mắt hiểu được cái cõi trên đang tiến qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì, thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra tận độ quần sanh lại vậy.
Chúng tôi thầy giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền ca, tôi phải dấn thân được giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy, làm cho xong cái gì tôi hứa, là con người mới trọn nghĩa trọn tính được, mới dấn thân vô quái ngại ở chỗ đó. Hứa là làm, không bỏ, mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Khi sau khi chấm dứt các câu niệm thì thấy điển rút trên bộ đầu, như vậy có thể qua nhập định liền hay không, hay là phải làm pháp luân thường chuyển trước khi qua thiền định?
Nhập định liền cũng được. Nhập định liền thì mình đi vô trong chỗ siêu thức, cứ nhập định được, thấy thoải mái, cứ việc làm đi, đi tới để học thêm. Bởi vì khía cạnh nào mình cũng phải học và đổi tiếng và hưởng, chứ không có thua lỗ đâu. Còn làm pháp luân thường chuyển thì cơ tạng nó cũng được hưởng, lục căn lục trần nó cũng được hưởng, nghiệp nào cũng tốt hết, không có sao đâu. Hôm nay chúng ta đã hàn nguyên nhiều tâm thức, không hiểu nhiều cũng hiểu ít. Trong tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Và tôi cũng cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay và sự đóng góp của tất cả mọi người để xây dựng cho tâm thức và giải tỏa sự thắc mắc trong nội thức của mọi người. thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thân em một kiếp bạc ban, kỳ duyên thanh nhẹ đôi hàng lệ rơi. Vắng em anh thấy không đời, xa em anh lại mơ lời thở than.
Kiếp hoa khoe sắc mỡ màn, tình yêu sống động vô vàn thương yêu. Với tâm em sáng cao vời, cho anh hiểu được tiếc nhiều mến thương.
Trời ban sắc đẹp ánh gương, long lanh mắt sáng yêu thương người hiền. Tâm em sáng tỏa tạo duyên, ngày nay gặp được sống yên cõi lòng.
Cuộc đời dài thâu
với anh chẳng muốn xa rời, dù em tiêu tụy tiến đời thăng hoa.
Vạn thương yêu
với tâm em sáng cao vời, cho anh hiểu được tiếc nhiều mến thương. Trời ban sắc đẹp ánh gương, long lanh mắt sáng
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.